Phẩm 5. Giáng Vương Cung. Thu sắc êm đềm, bầu trời lặng trong. Đêm Ấn Độ ấm áp ngát thơm hương vị trăm hoa. Bà già phu nhân bạch vua Tịnh Phạn: Tôi mộng thấy một voi sáo ngà từ hư không xuống vào sườn tôi bên hữu. Đại vương vui lòng cho tôi, kể từ đêm nay thanh tịnh trai giới. Tôi nguyện từ nay không sát sanh, không lấn vật, không dâm dục, không dối trá, hai lưỡi, ác khẩu, không nói lời vô nghĩa. Nguyện tu tâm từ hòa, không tham, không giận, không mê. Vua Tịnh Phạn vội vàng đứng dậy, tâm bạc dục tưởng, cung kính coi phu nhân như em, như một đại thiện tri thức. Thế gian bỗng nhiên sáng rực, mặt trời mặt trăng đại thế lực, đại oai thần, mà còn nhiều nơi u uẩn không thể chiếu tới. Quang minh của Bồ Tát khắp chiếu. Những nơi từ xưa tăm tối, các chúng sanh bảo nhau: Làm sao xứ này hốt nhiên lại có các loài hữu tình? Đại địa chấn động, cây cối nảy mầm, bao nhiêu khổ não đều được tạm ngưng, kể cả địa ngục. Đây là tướng lành báo điềm, hộ minh Bồ Tát sẽ đem quang minh bốn chân đế phổ chiếu, đưa những ai còn đang chìm trong bùn ngũ trược lên bờ niết bàn. Bao nhiêu sông ngòi đều chảy ngược dòng, báo điềm chúng sanh sẽ phản hồi đường sanh tử. Tất cả loài thảo mộc đều vương mạnh, bởi vì Bồ Tát đem về trái đất chí nguyện gieo rắc giống quý Pháp Vương. Ai chưa trồng căn lành, nay khiến trồng. Ai đã trồng rồi, nay khiến tăng trưởng. Thiên tử tốc vãng đi khắp các nơi gọi lớn: Bồ Tát đã hạ sanh, mau mau phát nguyện sanh về nhân gian. Trong 3.000 đại thiên thế giới, những chúng sanh có căn lành chỉ vì tạp nghiệp ác mạnh lôi về đường dưới. Nay gặp quang minh, thân tâm đỡ khổ. Lại nghe tiếng gọi, cùng nhau sực tỉnh, quy y Bồ Tát, ước mong giải nghiệp. Ngày hôm ấy, biết bao hiền thánh thác sanh về thành Ca Tỳ La. Chúng sanh vào thai, ở thai, ra thai, phần đông mê muội. Bồ Tát vẫn chánh niệm. Báo lưu ly dùng thiên y gói, dù để trong bất tịnh, không bị nhiễm nhơ. Bồ Tát ở thai cũng vậy, oai thần đức lực không thể nghĩ bàn. Khi ấy, Ma Gia phu nhân cầm tay ai, thì kẻ này dù ung thư hay hủi cùi, bất cứ bệnh gì cũng đều khỏi ngay. Ma quỷ xâm não tức khắc giải trừ. Phẩm 6. Đản sanh. Theo cổ lệ xứ Ấn Độ, con gái mang thai phải về nhà cha mẹ sinh nở, nên vua Thiện Giác đón con về vườn Lâm Tỳ Ni. Tháng 4 ngày mùng 8, xuân sắc rực rỡ, xuân quang tưng bừng. Trên các lá xanh, sương mai lấp lánh như rừng kim cương. Ngay lúc Ma Gia phu nhân vịnh cành Ba La Xoa, ở giữa trăm hoa xòe nở, ở giữa hương thơm ngạt ngào, Bồ Tát đản sanh. Ngài đi bốn phương, mỗi phương bảy bước. Mỗi bước từ đất bỗng nở một đóa sen đỡ gót. Bồ Tát ngẩng nhìn bốn phương, cất tiếng sư tử: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới trời, chỉ có cái ta chân thật là đáng quý. Trời quang mây tạnh mà thoang thoảng có mưa nước tám công đức. Đại địa sáu thứ chấn động. Ngay khi ấy, tự nhiên muôn loài không tham sân si. Những bệnh hoạn đói khát như được quên đi. Hôn mê sực tỉnh, điên rồ trở về chính tâm. ai nấy sáu căn thoải mái. Địa ngục được nghỉ ngơi, bàn sanh khỏi sợ hãi. Ngã quỷ tự thấy no đủ, mát vui. Phẩm 7. Từ vườn về thành. Vua Tịnh Phạn sai hai quan đại thần tới Lâm Tỳ Ni hỏi thăm tin tức. Trở về, hai vị cao tiếng tâu rằng: Nguyện đại vương thường thắng, nay kính phụng lời nói đây thêm ít thêm lực. Đại vương phu nhân vui chơi trong vườn, sinh một đồng tử, thân sắc hoàng kim, trạng giống như trời, phóng đại quang minh. Phu nhân đứng dưới đất, đồng tử sinh ra nơi sườn bên phải, không nứt không xẻ. Chúng thần kính dâng lên đại vương một bông hoa trời nhặt được tại chỗ, để làm tin rằng khi đồng tử sanh có chư thiên rắc hoa cúng dường. Vua Tịnh Phạn nghe nói vừa mừng vừa e ngại. Tâu đại vương, chỉ nên mừng chẳng nên sợ. Đại vương há chẳng nghe, đời xưa có đỉnh sanh từ đầu cha sanh ra, vua Tỳ Ca từ bàn tay cha sanh ra, vua Ca Truy Bà từ cánh tay cha sanh ra, ngay đến tổ tiên nước ta cũng từ cây mía sanh ra. Các vua như thế, tuy ở trong nhân gian mà người đời không thể nghĩ bàn. Bây giờ, quyến thuộc họ Thích đem xa binh, mã binh, tượng binh, bộ binh cùng các thứ trống kèn âm nhạc đón rước thái tử về thành Ca Tỳ La. Cách thành không xa có miếu thờ trời. Vua Tịnh Phạn đưa thái tử vào thiên xá. Tượng thiên nữ từ bàn thờ bay bổng xuống đất. Có tiếng nói rằng: Đây là Bồ Tát, chớ nên coi thường. Nếu tôi nhận lễ của Bồ Tát thì đầu phải vỡ làm 7 phần. Phẩm 8. Xem tướng. Vua Tịnh Phạn ngẫm nghĩ, từ ngày sinh thái tử mọi việc đều tốt đẹp, nên đặt tên là Tự Thành Lợi, tức Đạt Đa. Lại triệu các tướng sư để biết tương lai của thái tử. Thái tử có đủ 32 tướng. Nếu ở đời thì làm chuyển luân thánh vương. Nếu xuất gia thì thành Phật. 1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 2. Lòng bàn chân có 1000 vòng xoáy. 3. Ngón tay dài thon. 4. Gót chân tròn đẹp. 5. Mu bàn chân cao thịnh. 6. Tay chân mềm dẻo. 7. Giữa ngón tay chân đều có màng lưới. 8. Bắp chân như nai chúa. 9. Tay dài quá đầu gối. 10. Mã âm tàng. 11. Mỗi chân lông một sợi quay về phải. 12. Lông mượt. 13. Lông sắc hoàng kim. 14. Da mỏng và mịn. 15. Da mát và sạch. 16. Hàm vuông. 17. Hàm như sư tử chúa. 18. Hai vế đùi rộng. 19. Trên dưới thân như cây ni câu đà. 20. Bảy chỗ bình mãn. 21. 40 cái răng. 22. Răng bằng và khít. 23. Răng đều đặn. 24. Da sắc hoàng kim. 25. Tiếng như Phạm Vương. 26. Lưỡi rộng dài. 27. Lưỡi mỏng mềm và đỏ hồng. 28. Món ăn vào lưỡi thành thượng vị. 29. Mắt trong xanh. 30. Lông mi như trâu chúa. 31. Bạch hào mềm dẻo. 32. Nhục kế ở đỉnh đầu. Vua Tịnh Phạn đặt nhà chẩn tế khắp các ngã tư đường. Ai cần gì đều cấp giúp. Muốn ăn uống cho ăn uống. Muốn áo quần cho áo quần. Giường nệm, tiền bạc, xe cộ, trâu bò, phòng xá, vân vân đều được như ý. Đem công đức hồi hướng cho thái tử. Khi ấy, tiên A Tư Đà dùng thần thông tới Ca Tỳ La, xin được ý kiến thái tử. Tiên quỳ gối bên phải xuống đất, đưa hai tay bế thái tử để trên đầu. Tới tòa ngồi, hạ thái tử xuống, đặt trên đầu gối. Tâu hoàng thượng, thái tử trưởng thành sẽ xuất gia học đạo, quyết định thành Phật, chuyển đại pháp luân, độ trời, người vô số kể. Bởi vì thái tử có 80 tùy hình hảo, tướng tốt phụ, phân minh rõ ràng. 1. Mặt và trán cân phân. 2. Môi đỏ như trái tần bà. 3. Đầu nở nang. 4. Vành tai tròn và dài. 5. Mũi thẳng và tròn. 6. Cặp mắt rộng dài. 7. Cặp mắt như hai cánh sen xanh. 8. Mắt mở lớn. 9. Mắt sáng ngời. 10. Mắt trong veo. 11. Ánh mắt vui. 12. Cặp lông mày cân phân. 13. Lông mày dài, đều đặn. 14. Lông mày mượt. 15. Xanh sẫm biếc. 16. Đôi gò má bằng đều, hài hòa. 17. Gò má đầy đặn. 18. Tóc bằng ngọn. 19. Xanh sẫm biếc. 20. Nhuần láng. 21. Không rậm dày, không bị khuyết, bị hói. 22. Xoáy về bên phải. 23. Sợi mềm mỏng. 24. Không rối loạn. 25. Tóc và lông toàn thân lấp lánh ánh sáng, phản phất hương thơm. 26. Rốn sâu. 27. Rốn tròn như bánh xe. 28. Rốn phân minh xoáy về bên phải. 29. Da bụng không nhăn nheo. 30. Bụng hình cây cung. 31. Lưng thẳng như dây cung. 32. Từ hông đến bàn tọa đầy đặn. 33. Nam căn hoàn mãn. 34. Làn da bóng sáng. 35. Da như phạm vương, không gì làm lem luốc được. 36. Da quang sáng, không gì làm lu mờ được. 37. Gân máu ẩn kín. 38. Khớp xương khóa móc. 39. Thân tròn đầy. 40. Thân ngay thẳng. 41. Thân mềm dẻo. 42. Thân trên dưới cân phân. 43. Toàn thân sạch thơm. 44. Cơ thể hoàn toàn đầy đủ các chi tiết. 45. Toàn thân đoan chính. 46. Ngũ quan và trí giác thuần tịnh. 47. Thân căn tịch định. 48. Mắt cá chân không lồi. 49. Gót chân cao rộng. 50. Tay chân quang sáng. 51. Tay chân mềm dẻo. 52. Tay chân dài rộng. 53. Đều đặn không lệch vẹo. 54. Không lộ xương. 55. Tay chân mạnh mẽ. 56. Cân phân. 57. Đầu gối tròn trặn. 58. Đầu gối bóng sáng. 59. Hai bàn tay có vàng kim cương. 60. Móng tay bầu tròn. 61. Màu đỏ như đồng. 62. Nhẵn bóng. 63. Ngón tay bút măng. 64. Ngón tay tròn thẳng. 65. Dài đẹp. 66. Chỉ tay vạch sâu. 67. Chỉ tay phân minh không rối. 68. Chỉ tay chạy dài. 69. Cổ tay rộng. 70. Cánh tay dài. Còn 10 tướng, chắc vì thái tử mới sơ sanh chưa hiển lộ, nên tiên A Tư Đà không nói. Xem từ điển Đoàn Trung còn có ghi đủ. 71. Bốn răng cửa rộng và tròn. 72. Đều đặn. 73. Răng nanh nhọn sắc. 74. Tiếng nói trong trẻo rõ ràng. 75. Tiếng vang xa. 76. Giọng nói dịu ngọt. 77. Bước đi ung dung nhẹ nhàng. 78. Bước đi vững vàng như trâu chúa. 79. Hùng dũng như sư tử. 80. Hào quang một tầm. Tiên A Tư Đà nói xong khóc òa. Vua Tịnh Phạn giật mình. Tiên vội nói tiếp: Đại vương, các tướng như thế không phải là của Chuyển Luân Thánh Vương, mà là tướng của Phật. Tôi tự thương đã già sắp chết, chẳng được nghe Phật thuyết pháp nên khóc. Tiên cáo lui, vì kính thái tử nên đi bộ ra tận cổng thành mới dùng thần thông bay về phương Nam. Vua Tịnh Phạn phóng thích các tù nhân, phóng sinh các cầm thú, cúng dường các bà la môn và tháp miếu, làm phước duyên cho thái tử.